Kinh nghiệm tuệ giác, bài thuyết giảng của F.N. Goncor tại Bangkok, Thái Lan, tháng 9 năm 1989. Kính thưa các đại biểu đáng kính của cộng đồng Phật giáo, thưa các bạn, tất cả các bạn đã đến đây để tìm hiểu thiền quán là gì và nó giúp chúng ta thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp chúng ta thế nào để thoát khỏi đau khổ của đời sống và của cái chết. Mọi người đều muốn thoát đau khổ, muốn sống một cuộc đời an bình và hòa hợp. Chỉ có điều chúng ta không biết làm thế nào. Chính sự giác ngộ của Siddhartha Gautama đã giúp Ngài nhận ra chân lý. Đau khổ nằm ở đâu, nó bắt đầu thế nào và làm thế nào để diệt khổ. Có nhiều phương pháp suy niệm thịnh hành vào thời Ngài cũng như thời nay. Bồ Tát Gautama đã thử áp dụng tất cả những phương pháp đó, nhưng Ngài vẫn không hài lòng vì Ngài thấy mình vẫn chưa hoàn toàn được giải thoát khỏi đau khổ. Thế rồi, Ngài bắt đầu tự mình đi tìm kiếm. Qua kinh nghiệm bản thân, Ngài khám phá ra phương pháp thiền Vipassana. Phương pháp này đã diệt trừ đau khổ khỏi đời Ngài và biến Ngài trở thành một con người toàn giác. Có nhiều phương pháp giúp chúng ta giảm bớt đau khổ tạm thời. Khi các bạn gặp đau khổ, các bạn đổi hướng chú ý của mình sang một điều gì khác. Lúc đó, các bạn cảm thấy thoát đau khổ, nhưng không hoàn toàn nhẹ nhõm. Nếu có điều gì không mong muốn xảy ra trong cuộc đời, các bạn thấy tâm hồn mình xáo động. Các bạn không thể chịu đựng được sự đau khổ này và muốn chạy trốn nó. Các bạn có thể đi xem phim hay xem kịch, hoặc các bạn có thể tìm đến những thú vui, thể xác khác, vân vân. Tất cả đều là chạy trốn đau khổ. Chạy trốn không phải là giải pháp cho vấn đề. Ngược lại, đau khổ cứ gia tăng mãi. Lúc được giác ngộ, Đức Phật nhận ra rằng người ta phải đối diện thực tại. Thay vì chạy trốn vấn đề, người ta phải đối diện nó. Ngài nhận thấy rằng mọi phương pháp suy niệm vào thời đó chỉ là đổi hướng chú ý của tâm trí từ sự đau khổ hiện có sang một đối tượng khác. Ngài nhận thấy rằng khi người ta làm như thế, chỉ có một phần nhỏ của tâm trí họ được đổi hướng. Tượng đấy tâm trí họ vẫn còn duy trì sự phản ứng, vẫn còn phát sinh các hành của sự tham lam, giận ghét hay ảo tưởng, và người ta vẫn duy trì đau khổ ở tận đáy lòng. Suy niệm không phải nhắm vào một sự vật tưởng tượng, mà phải là thực tại, chân tướng của thực tại. Người ta phải làm việc với bất cứ thực tại nào đang tỏ hiện bây giờ, và với bất cứ điều gì họ cảm nghiệm trong toàn thể con người của họ. Khi thực hành Vipassana, chúng ta phải tìm hiểu thực tại trong bản thân chúng ta, cấu trúc vật chất và cấu trúc tinh thần. Cả hai cấu trúc kết hợp thành cái tôi của tôi. Người ta phát sinh ra vô số những sự trói buộc vào cấu trúc vật chất và tinh thần này, từ đó dẫn tới đau khổ. Để thực hành con đường của Phật, chúng ta phải quan sát chân lý của tinh thần và vật chất. Người hành thiền phải trực tiếp cảm nghiệm những đặc tính cơ bản của chúng. Từ đó mới có tuệ giác hay trí tuệ. Trí tuệ có ba loại: trí tuệ do nghe người khác, trí tuệ do phân tích bằng trí óc, và trí tuệ phát triển do kinh nghiệm trực tiếp của bản thân. Trước thời Đức Phật và ngay cả vào thời Đức Phật, có những bậc thầy giảng dạy đạo đức, giảng dạy sự tập trung, và cũng có những bậc thầy giảng dạy về trí tuệ. Nhưng đó chỉ là sự trí tuệ do đón nhận hay phân tích của trí óc, không phải trí tuệ do kinh nghiệm bản thân. Đức Phật khám phá ra rằng, người ta có thể chơi bất cứ trò chơi trí thức hay sùng mộ nào, nhưng nếu không tự mình cảm nghiệm được chân lý và phát triển được trí tuệ do kinh nghiệm trực tiếp của bản thân, thì người ấy vẫn không được giải thoát. Vipassana là tuệ giác phát sinh do kinh nghiệm bản thân. Người ta có thể nghe thuyết giảng hay đọc kinh sách, hay người ta có thể dùng trí óc của mình để tìm hiểu. Đúng, lời dạy của Phật thì tuyệt vời, trí tuệ này thật tuyệt vời. nhưng đó không phải là kinh nghiệm trực tiếp về trí tuệ. Tất cả phạm vi của tâm và thân, sáu giác quan và những đối tượng liên hệ có những đặc tính cơ bản là anicca, tức vô thường, dukkha là đau khổ và anatta là vô ngã. Đức Phật muốn chúng ta cảm nghiệm thực tại này trong bản thân chúng ta. Để cắt nghĩa chân lý về thân, Ngài đưa ra hai cấu trúc. Một là cấu trúc vật chất, cấu trúc thể lý hay vật lý. Cấu trúc thứ hai là cấu trúc tâm với bốn yếu tố: thức hay ý thức, tưởng hay tri giác. Phần của tâm có cảm thọ và phần của tâm có phản ứng. Vì vậy, để tìm hiểu hai cấu trúc này, Ngài dạy chúng ta phương pháp thân quán và tâm quán. Nhưng làm thế nào niệm thân bằng kinh nghiệm trực tiếp nếu chúng ta không thể cảm thấy nó? Phải có điều gì xảy ra trong thân mà chúng ta cảm thấy được, nhận ra được. Lúc đó chúng ta có thể nói, đúng, tôi đã thực hành niệm thân. Chúng ta phải cảm nhận những cảm giác trong thân thể. Đó là niệm những cảm thọ của thân thể. Về niệm tâm, cũng thế. Nếu không có gì xảy ra trong tâm, chúng ta không thể kinh nghiệm nó trực tiếp được. Bất kỳ điều gì xảy ra trong tâm đều là pháp hay nội dung của tâm. Vì vậy, niệm pháp hay những nội dung của tâm là cần thiết để có thể quan sát tâm. Đức Phật đã phân chia phương pháp thực hành này như sau. Niệm thân và niệm thọ thuộc cấu trúc thể lý, niệm tâm và niệm pháp thuộc cấu trúc tâm lý. Các bạn hãy nhìn vào kinh nghiệm của mình để thấy hai cấu trúc tâm và vật này liên quan với nhau như thế nào. Tin rằng người ta có thể hiểu được tâm và vật mà không cần kinh nghiệm nó trực tiếp thì chỉ là ảo tưởng. Chỉ với kinh nghiệm trực tiếp, chúng ta mới hiểu được thực tại về tâm và vật. Đây chính là chỗ mà thiền quán bắt đầu giúp chúng ta. Nói tóm lại, tìm hiểu xem chúng ta phải hành thiền như thế nào. Chúng ta bắt đầu bằng anapana, để ý đến sự hít thở tự nhiên của mình. Chúng ta không luyện tập việc điều hòa hít thở như trong phương pháp pranayama. Chúng ta quan sát hơi thở ở lỗ mũi của mình. Nếu một người hành thiền liên tục trong một bầu khí thích hợp không bị quấy rầy, chỉ trong 2 hay 3 ngày, một thực tại tinh tế nơi phần này của thân thể sẽ bắt đầu tỏ lộ một vài cảm giác tự nhiên, bình thường nào đó của cơ thể. Có thể là nóng hay lạnh, hồi hộp hay rộn ràng, hay những cảm giác khác. Khi đạt tới ngày thứ 4 hay 5, người ấy sẽ cảm thấy cảm giác này tỏa khắp cơ thể, từ đầu tới chân. Người hành thiền có những cảm giác này, nhưng được yêu cầu không phản ứng đối với chúng. Người ấy được hướng dẫn, chỉ quan sát thôi, quan sát khách quan mà không đồng hóa mình với những cảm giác ấy. Khi bạn hành thiền đúng theo ý Đức Phật dạy, thì đến ngày thứ 7 hay 8, bạn sẽ tiến dần tới thực tại ngày càng tinh tiến hơn. Luật tự nhiên sẽ bắt đầu giúp bạn. Bạn quan sát cơ cấu này từ đầu xuất hiện như một vật cứng, toàn thể một cơ cấu vật lý ở bình diện cảm giác. Càng quan sát, bạn sẽ đạt tới giai đoạn cảm nghiệm rằng toàn thể cấu trúc vật lý này chỉ là những phân tử, toàn cơ thể bạn chỉ là những phân tử, và thậm chí những phân tử nhỏ bé nhất cũng không phải là một vật cứng. Chúng chỉ là những dao động, những làn sóng nhỏ ti ti. Kinh nghiệm sẽ làm cho những lời của Đức Phật trở nên rõ ràng. Toàn thể vũ trụ chỉ là một sự đốt cháy và dao động, được trích trong Tương Ưng Bộ Kinh. Khi bạn tự cảm nghiệm được điều này, việc niệm thân và niệm thọ của bạn sẽ dẫn bạn tới giai đoạn mà bạn cảm nghiệm được rằng toàn thể vũ trụ vật chất chỉ là sự dao động. Từ đó, bạn sẽ thấy dễ thực hành việc niệm tâm và niệm pháp. Lời dạy của Phật là phải đi từ chân lý thô sơ bên ngoài tới chân lý cao nhất, tinh tế nhất, từ Olarika tới Sukuma. Chân lý bên ngoài luôn luôn tạo ra ảo tưởng và hỗn độn trong tâm. Bằng cách phân tách và mổ xẻ thực tại bên ngoài này, bạn sẽ đạt tới thực tại cao nhất. Khi bạn cảm nghiệm rằng thực tại vật chất chỉ là dao động, bạn cũng bắt đầu cảm nghiệm được thực tại tinh thần. Vinana là thức hay ý thức, Sanna là tưởng hay tri giác, Vedana thọ hay cảm giác, và Sakara hành hay phản ứng. Nếu bạn áp dụng Vipassana để có cảm nghiệm đúng mức về chúng, bạn sẽ thấy rõ chúng hoạt động như thế nào. Giả sử bạn đã đạt tới giai đoạn cảm nghiệm rằng toàn thể cấu trúc vật lý chỉ là sự dao động. Một âm thanh khi lọt đến tai, bạn sẽ nhận ra rằng nó chỉ là dao động. Phần thứ nhất của tâm là ý thức đã làm nhiệm vụ của nó. Thức của tai nhận ra rằng điều gì đó đã xảy ra ở cửa thính giác. Như chiếc còng khi bị đánh vào một điểm của nó bắt đầu dao động khắp cấu trúc của nó. Thì cũng thế, sự tiếp xúc với bất kỳ giác quan nào cũng tạo ra một dao động tỏa lan đi khắp cơ thể. Lúc đầu, sự dao động này trung lập, không dễ chịu, cũng không khó chịu. Tri giác nhận ra và đánh giá âm thanh. Đó là một lời. Lời gì? Khen ngợi. Ồ, tuyệt, tuyệt quá. Sự dao động, cảm giác phát sinh sẽ trở nên rất dễ chịu. Cũng thế, nếu là những lời chửi bới, dao động sẽ trở thành rất khó chịu. Dao động thay đổi tùy theo sự đánh giá của phần tâm đang tri giác. Tiếp đến, phần thứ ba của tâm bắt đầu cảm nhận cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Sau đó, phần thứ tư của tâm là hành sẽ bắt đầu hoạt động. Nhiệm vụ của nó là phản ứng. Nếu có một cảm giác dễ chịu, nó sẽ phản ứng bằng sự thèm muốn. Nếu có một cảm giác khó chịu, nó sẽ phản ứng bằng sự chán ghét. Cảm giác dễ chịu, tôi thích nó, rất tốt, tôi muốn có nhiều, nhiều hơn. Cũng thế, đối với cảm giác khó chịu, tôi không thích nó, tôi không muốn nó. Việc phát sinh thèm muốn và chán ghét là phận sự của yếu tố thứ tư của tâm. Đó là hành. Cần hiểu rằng quy trình này diễn ra liên tục ở cửa của giác quan này hay giác quan khác. Trong một lúc đều có một điều gì xảy ra ở cửa giác quan này hay giác quan khác. Trong mọi lúc, thức có liên quan đều nhận biết, tri giác nhận ra, phần cảm thọ của tâm cảm nhận và phần hành động của tâm phản ứng bằng sự thèm muốn hay chán ghét. Điều này xảy ra liên tục trong cuộc đời chúng ta. Ở bình diện bề ngoài, bề mặt, hình như chúng ta phản ứng với sự thèm muốn hay chán ghét đối với một kích thích bên ngoài. Thực ra, không phải vậy. Đức Phật đã khám phá ra rằng, chúng ta phản ứng đối với cảm giác của chúng ta. Khám phá này chính là sự giác ngộ của Đức Phật. Ngài nói, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, được trích trong Tương Ưng Bộ 2. Đối với Ngài đã quá rõ, sáu giác quan tiếp xúc với các sự vật bên ngoài, do sự tiếp xúc này, một cảm giác bắt đầu phát sinh trong cơ thể, thường hoặc là dễ chịu hay khó chịu. Rồi sau khi có một cảm giác dễ chịu hay khó chịu, bắt đầu phát sinh sự thèm muốn hay chán ghét. Chứ không phải trước khi có cảm giác đó, Đức Phật nhận biết được điều này vì Ngài đã đi sâu vào bên trong và tự mình cảm nhận được nó. Ngài đi vào tận gốc rễ của vấn đề và khám phá ra cách để diệt trừ tận gốc nguyên nhân gây đau khổ. Khi làm việc trên bình diện tri thức của tâm, chúng ta cố gắng đè nén sự thèm muốn và chán ghét. Nhưng sâu xa bên trong, sự thèm muốn và chán ghét vẫn tiếp tục tồn tại. Chúng ta luôn luôn vật vờ giữa thèm muốn và chán ghét. Chúng ta không thoát khỏi được đau khổ bằng sự đè nén. Đức Phật đã khám phá ra cách giải thoát đau khổ. Mỗi khi bạn cảm nghiệm một cảm giác nào, do bất cứ lý do nào, bạn chỉ cần quan sát nó. Quan sát hiện tượng phát sinh trong thân, quan sát hiện tượng biến mất trong thân, quan sát hiện tượng phát sinh và biến mất trong thân thể. Được trích trong trường bộ kinh 2 của kinh Đại Niệm Xứ. Mọi cảm giác đều phát sinh rồi biến mất, không có gì vĩnh cửu. Khi hành thiền Vipassana, bạn bắt đầu cảm nghiệm điều này. Cho dù cảm giác có khó chịu đến đâu, bạn hãy biết nó phát sinh để rồi biến mất. Cho dù cảm giác có dễ chịu thế nào, nó cũng chỉ là dao động, phát sinh và biến mất. Dù dễ chịu, khó chịu hay tập trung lập hoặc tính vô thường, vẫn luôn luôn là một. Bây giờ bạn đang cảm nghiệm về thực tại của Anicca, tức vô thường. Bạn tin nó không phải vì Đức Phật đã dạy thế, hay kinh điển hay truyền thống nói thế, hay thậm chí vì trí khôn bạn có thế, nhưng bạn chấp nhận chân lý vô thường vì bạn tự mình cảm nghiệm nó trực tiếp. Đây chính là cách thức mà sự trí tuệ của bình diện đón nhận và tri thức trở thành tuệ giác cho kinh nghiệm bản thân của bạn. Chỉ có kinh nghiệm này về sự vô thường mới thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm trí. Khi cảm nhận những cảm giác trong cơ thể và hiểu được rằng mọi sự là vô thường, bạn không phản ứng bằng sự thèm muốn hay chán ghét. Bạn tỏ ra thanh thản. Nếu bạn thường xuyên thực hành, nó sẽ thay đổi thói quen phản ứng của bạn ở bình diện sâu xa nhất. Khi bạn không phát sinh những điều kiện mới để tạo ra thèm muốn hay chán ghét, các điều kiện cũ chỉ xuất hiện ở bề mặt rồi biến mất. Bằng cách quan sát chân tướng của thực tại, bạn được giải thoát khỏi mọi điều kiện của thèm muốn và chán ghét của bạn. Các nhà tâm lý học phương Tây nói đến cái tâm ý thức. Đức Phật gọi phần này của tâm là Paritta Citta, tức một phần rất nhỏ của tâm. Có một bức tường lớn ngăn cách Paritta Citta với phần còn lại của tâm ở mức độ sâu xa nhất. Tâm ý thức không biết điều gì đang xảy ra trong vô thức hay tiềm thức. Thiền quán phá vỡ bức tường này, đưa bạn từ bề mặt của tâm xuống sâu tới đáy thẳm của tâm. Hành thiền làm bộc lộ Anusaya Kilesa, tức những phiền não kín ẩn nằm tận đáy thẳm của tâm. Cái gọi là tâm vô thức thực sự không phải là vô thức. Nó luôn luôn ý thức về các cảm giác của thân, và nó duy trì sự phản ứng trước các cảm giác này. Nếu là cảm giác khó chịu, nó phản ứng bằng sự chán ghét. Nếu là cảm giác dễ chịu, nó phản ứng bằng sự thèm muốn. Đây là khuôn mẫu thói quen, khuôn mẫu cư xử của cái gọi là vô thức ở đáy thẳm của tâm. Đây là một ví dụ cắt nghĩa cái tâm vô thức phản ứng thế nào đối với sự thèm muốn và chán ghét. Bạn đang ngủ say, bạn bị một con muỗi đốt và có một cảm giác khó chịu. Tâm ý thức của bạn không biết điều gì đã xảy ra. Tâm vô thức của bạn biết ngay có một cảm giác khó chịu, và nó phản ứng bằng sự chán ghét. Nó xua đuổi hay giết chết con muỗi, nhưng vẫn còn một cảm giác khó chịu. Vì thế bạn gãi, mặc dù tâm ý thức của bạn vẫn đang ngủ say. Khi bạn thức dậy, nếu có ai hỏi bạn đã bị muỗi đốt bao nhiêu lần, bạn sẽ không biết. Tâm ý thức của bạn không biết, nhưng tâm vô thức của bạn biết, và nó phản ứng. Một ví dụ khác, đang ngồi khoảng nửa giờ, có một sức ép bắt đầu ở một chỗ nào đó, và tâm vô thức phản ứng lại. Có một sức ép, tôi không thích nó. Bạn thay đổi thế ngồi. Tâm vô thức luôn luôn tiếp xúc với những cảm giác của cơ thể. Bạn cử động một chút, rồi sau một lúc bạn lại cử động. Hãy nhìn một ai đó đang ngồi trong vòng 15 tới 20 phút, bạn sẽ thấy rằng người đó đang cự quậy một chút ở đó. Đương nhiên, một cách ý thức người đó không biết mình đang làm gì. Đó là vì họ không ý thức về các cảm giác. Họ không biết họ đang phản ứng bằng sự chán ghét đối với những cảm giác này. Chướng ngại này chính là sự ngu dốt. Thiền quán phá vỡ sự si mê này, rồi người ta bắt đầu hiểu các cảm giác phát sinh như thế nào và chúng làm phát sinh sự thèm muốn hay chán ghét ra sao. Khi có một cảm giác dễ chịu, sẽ phát sinh sự thèm muốn. Khi có một cảm giác khó chịu, sẽ phát sinh sự chán ghét. Và khi có thèm muốn hay chán ghét, sẽ có đau khổ. Nếu người ta không phá vỡ khuôn mẫu cư xử này, sẽ có sự thèm muốn hay chán ghét triền miên. Bề ngoài, bạn có thể nói bạn đang thực hành điều Phật dạy, nhưng trong thực tế, bạn không thực hành lời Phật dạy gì cả. Bạn đang thực hành những gì mà các vị thầy khác ở thời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy cách để đi vào mức độ sâu xa nhất nơi đau khổ xuất hiện. Đau khổ xuất hiện bởi vì sự thèm muốn hay chán ghét của người ta. Phải tìm ra nguồn gốc của sự thèm muốn và chán ghét, và phải thay đổi khuôn mẫu cư xử ở mức độ này. Đức Phật dạy chúng ta quan sát sự đau khổ và sự phát sinh đau khổ. Nếu không quan sát hai điều này, chúng ta không bao giờ biết được sự chấm dứt đau khổ. Đau khổ phát sinh cùng với những cảm giác. Nếu chúng ta phản ứng lại cảm giác, sẽ có đau khổ. Nếu chúng ta không phản ứng, chúng ta sẽ không đau khổ vì chúng. Dù một cảm giác khó chịu đến đâu, nếu bạn không phản ứng bằng sự chán ghét, bạn có thể mỉm cười thanh thản. Bạn hiểu rằng tất cả đều là anicca, tức vô thường. Toàn thể khuôn mẫu thói quen của tâm bạn thay đổi ở mức độ sâu xa nhất. Qua việc hành thiền, Vipassana, người ta bắt đầu thoát ra khỏi mọi điều tiêu cực của tâm trí, giận ghét, đam mê, sợ hãi, ích kỷ, vân vân. Sau một ít tháng hay một ít năm, sự thay đổi nơi người ta sẽ trở nên rõ rệt. Đây chính là lợi ích của thiền quán Vipassana. Ngay lúc này và tại nơi đây, bạn được hưởng lợi ích của nó ngay ở đời này. Đây là vùng đất của Phật Pháp, vùng đất của lời Phật dạy, vùng đất mà bạn có một tăng già hết sức đông đảo. Hãy áp dụng lời dạy của Phật ở mức độ sâu xa nhất. Đừng chỉ dừng lại ở mức độ bề ngoài của lời giảng dạy của Phật. Hãy đi vào tầng sâu xa nhất, là nơi các thèm muốn của bạn phát sinh. Thọ duyên ái, nếu thọ diệt, ái diệt. Khi ái diệt, khổ không còn nữa. Khi người ta cảm nghiệm được chân lý của Niết Bàn, một giai đoạn siêu việt thế giới khả giác, cả sáu giác quan ngừng hoạt động, không còn tiếp xúc nào với sự vật bên ngoài. Vì thế, không còn có cảm thọ. Ở giai đoạn này, người ta được giải thoát khỏi mọi đau khổ. Trước tiên, bạn phải đạt tới giai đoạn mà bạn có thể có cảm thọ. Chỉ khi đó, bạn mới có thể thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm trí bạn. Bạn hãy làm việc theo phương pháp này, quy trình này, ở mức độ sâu nhất. Nếu bạn làm việc ở mức độ bề mặt của tâm, bạn chỉ thay đổi được phần ý thức của tâm. Đó là trí tuệ. Bạn không đi đến nguyên nhân gốc rễ, là tầng vô thức nhất của tâm. Bạn không nhổ sạch được anusaya kilesa, sự phiền não, thâm căn cố đế của thèm muốn và chán ghét. Chúng giống như những núi lửa đang nằm im đợi chờ phun lửa vào bất cứ lúc nào. Bạn tiếp tục lăn lộn từ sinh tới tử. Bạn không thoát ra khỏi đau khổ. Bạn hãy sử dụng phương pháp tuyệt vời này và thoát khỏi vòng đau khổ, thoát khỏi sự trói buộc để vui hưởng an bình thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Thiền quán, tiếng chuông vượt thời gian, của Sayadaw Ubakhin, Dịch giả: Tỳ Kheo Thiện Minh. Chương 3: Lịch sử thiền quán Vipassana. Chính là vào lúc kết thúc 3 tháng nghỉ mùa mưa mà lời khuyến dụ sau đây của Đức Phật đã được thốt ra. Này các tỳ kheo, hãy tiến tới, hãy tiến tới. Chúng ta cũng hãy lấy lời này làm nguồn cảm hứng cho chúng ta. Chúng ta hãy thanh tẩy tâm hồn mình khỏi những phiền não, đổ đầy lòng từ bi, và như chúng ta đã giải thoát mình bằng tất cả năng lực của mình như thế nào, chúng ta cũng hãy ra sức phục vụ nhân loại như thế. Nếu chúng ta được hưởng nhờ ân ích của việc thực hành giáo pháp Dharma, thì chúng ta không thể chỉ hài lòng với lợi ích và niềm hạnh phúc riêng của mình. Chúng ta cũng phải hành động vì lợi ích và niềm hạnh phúc của mọi người. Chúng ta hãy coi mục tiêu đời sống chúng ta là ra sức làm việc để chia sẻ Dharma, nghĩa là chân lý, mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn nữa. Của S.N. Gomkar. Thiền quán được coi là cốt lõi lời giảng dạy của Đức Phật. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp thiền này đã được phát họa bằng nhiều cách trong các kinh điển, hay các bài thuyết giảng của Ngài được sưu tập trong kinh điển Pali, gồm 3 phần và được gọi là Tipitaka, Tam Tạng Kinh, nghĩa đen là 3 cái giỏ hay sưu tập. Hẳn là chúng ta có phước lớn vì các tỳ kheo đã truyền lại cho chúng ta tất cả những bài thuyết giảng nguyên thủy của Đức Phật, trước bằng miệng, rồi sau bằng chữ viết. Nhưng với thời gian, tại một vài nơi đã có những sự sửa đổi mà đôi khi hoàn toàn cắt nghĩa sai lời dạy của Phật. Chúng ta phải hết lòng biết ơn các tỳ kheo và thiền sư đã giữ gìn phương pháp này một cách tinh nguyên, lưu truyền nó từ thầy sang trò cho tới chúng ta hôm nay. Một dòng các vị thiền sư đã giữ gìn tinh nguyên việc thực hành này là dòng bắt nguồn ở Myanmar trong quá khứ xa xăm, với 2 vị sư A-la-hán đến từ Ấn Độ. Các thiền sư Miến Điện gần đây nhất thuộc dòng thiền là Hòa thượng Leddy Sayadaw, Sayadawji và Ubakin. S.N. Gonkar, người gốc Ấn, sinh tại Myanmar, đã được Sayadawji Ubakin huấn luyện và đã mang truyền thống này từ Myanmar trở về Ấn Độ trước tiên, rồi đi đến những nơi khác. Trước kia lâu lắm rồi, muốn được hành thiền thực sự, người ta phải từ bỏ thế gian để vào sống trong 4 bức tường của một tu viện hay trong rừng. Còn người sống ở ngoài đời thì chăm lo, tuần giữ giới luật, thực hành từ bi và sự sùng mộ để đạt công đức trong những kiếp sau. Trong đó, họ có thể bắt đầu công việc tìm sự giải thoát. Tuy nhiên, như chúng ta thấy trong nhiều bài giảng của Phật, một số đông các người ngoài đời khi đã nhận được lời giảng dạy về việc thực hành này vào thời của Ngài đã đạt sự phát triển thiêng liêng rất cao độ. Từ sự kiện này, chúng ta có thể suy ra rằng bản thân Đức Phật không muốn gạt bỏ người đời ra khỏi việc thực hành giáo huấn của Ngài. Trong những thập kỷ gần đây, nhờ hoạt động của nhiều vị thiền sư tại gia rao truyền việc thực hành này, đã có sự phục hưng mối quan tâm đối với thiền quán. Điều này không chỉ xảy ra ở những nước có truyền thống tu viện Theravada như Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan v.v. nhưng cả trên khắp thế giới, họ đã đưa việc thực hành này vượt ra khỏi những bức tường tu viện và bằng việc nhấn mạnh đến những lợi ích của việc hành thiền trong đời sống hàng ngày, họ đã giúp phát triển một thái độ phổ biến hơn đối với nó. Nhưng làm thế nào người ta có thể hành thiền mà không dấn mình vào đời sống im lặng và chiêm niệm? Và kỷ luật hành thiền đóng vai trò nào trong đời sống của một người gia trưởng? Theo kinh điển Pali, phương pháp hành thiền cổ điển lúc ban đầu chủ yếu được các tu sĩ thực hành, đòi hỏi họ phải đạt tới một mức độ tập trung nào đó trước khi đi tới việc hiểu biết thực tại sâu xa hơn bằng việc thực hành thiền Vipassana. Ngày nay, trong các trung tâm thiền dành cho người đời, như những trung tâm do Ubakin sáng lập và nhiều trung tâm khác trên thế giới do môn sinh của Ngài là S.N. Goenkor sáng lập. Người ta được dạy qua 3 ngày rèn luyện Anapana, niệm hơi thở, để đạt tới một mức độ tập trung tối thiểu đủ để bắt nguồn thực hành thiền quán. Có nhiều lý do cho thấy sẽ là thiết thực hơn đối với con người của thời đại mới này nếu học thiền quán mà không cần trải qua một thời kỳ học kỹ thuật tập trung quá dài. Những vấn đề này được xét đến rất chi tiết và nghiêm túc bởi một trong những thiền sư quan trọng nhất của Myanmar thời đại mới, Satyaji Ubakin. Nét độc đáo của các lời giảng dạy của ông phát xuất từ sự kiện ông là một thiền sư tại gia ở một đất nước Phật giáo chính thống. Theo truyền thống, người tại gia không được phép giảng dạy các tu sĩ, và mọi điều giảng dạy của người đó được thích nghi đặc biệt cho phù hợp với người đời.